Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tiêu Sơn Tráng Sĩ. Chủ quán. Đêm hôm ấy, khi các khách trọ đều đã yên giấc, khi trống, mõ và chiêng, kiểng ở trong thành đã điểm canh ba, chủ quán mới nghĩ đến đi ngủ. Chàng ôm sổ sách lên gác, một tầng thấp đến nỗi một người tầm thước có thể đứng giơ tay lên với chạm mái được. Vẫn tưởng chàng đem sổ sách lên để tính toán các món chi tiêu trong một ngày, nhưng không, chàng vứt bề bộn hết cả giấy má trên mặt một cái dương lớn bên cạnh cây đèn dầu lạc, ngọn cháy lù mù, rồi cúi xuống một góc phòng, khẽ lật ván lên, kéo ra một tờ giấy lớn bồi vải và cuộn tròn. Chẳng biết nghĩ sao, chàng lại đậy ván lại rồi rón rén bước xuống nhà. Trong các buồng, khách trọ đông ních, tiếng ngáy đủ giọng cao thấp. Chủ quán soát lại một lượt, từ phòng khách đặc biệt dành riêng cho các thí sinh giàu có, sang trọng, trong số đó có bọn Trịnh Nhị, cho trí những phòng trống trải ở nhà ngang, nơi trọ của các chú lái gồng gánh thúng mệt. Chàng lầm bầm, được lắm, ngủ yên cả rồi. Chàng liền trở lên gác ngoài, đóng cửa cài then cần mật, rồi lại lật ván, lấy tờ giấy lớn bồi vải ban nãy, mở rộng ra. Đó là bức bản đồ Bắc Thành và các phố, các cửa ô, các ao chuông. Chàng di ngón tay trỏ xuống cửa Tây, rồi đưa theo con đường nhỏ qua mấy thửa ruộng tới đền thờ Đức Tản Viên dựng trên gò Nùng Sơn. Ngẫm nghĩ một lát, chàng lại lắc đầu, đưa ngón tay trỏ đi từ trại binh thẳng đường qua Võ Miếu xuống cửa Nam đến Văn Miếu. Chàng mỉm cười, dừng lại đó, rồi đi ngang sang phía Đông tới trường thi. Cặp môi chàng mỉm một nụ cười đắc thắng. Chỉ 500 cũng đủ chan. Có tiếng gõ cửa khe khẽ, kín đáo. Chủ quán vội cuộn bản đồ lại, cất vào chỗ cũ, rồi lên giường nằm im thin thít. Lại có tiếng gõ, hai tiếng đi liền nhau, kế tiếp ba tiếng nữa. Chủ quán mỉm cười sung sướng, dậy mở cửa gác hỏi sẽ. Ai? Ngu muội. Trời ơi, Hiền muội, thế nào công việc? Một thiếu nữ bước vội vào phòng, đóng cửa cài then xong, nàng đáp. Hy vọng. Thiếu nữ là cô hàng chầu nước buổi sáng và chính là Nhị Nương, còn chủ quán tức là Trần Quang Ngọc. Nguyên Quang Ngọc và mấy người đồng đảng bị vây ở trong hầm chùa Tiêu Sơn. Tuy viên phần phủ chưa tìm ra được cái hầm bí mật ấy, nhưng cũng đoán chắc rằng bọn nghịch chỉ lẩn khuất đâu đấy mà thôi. Vì thế y ra lệnh cho quân lính ngày đêm phải vây bọc thực cẩn mật, lấy các ngách, các lối quanh chùa. Nhờ mưu Nhị Nương giả làm ma, bọn quân kiếp sợ. Nhưng ngay đêm hôm, nàng đem lương thực vào hầm. Nhân quân canh đương náo động tâm hồn, Quang Ngọc cùng các bạn đồng chí trốn thoát ra ngoài. Vì chàng cho rằng mưu kia tuy lừa được bọn lính ngu dốt, mê tín, nhưng trái lại sẽ giúp cho sự dò xét của viên phân phủ nhiều lắm. Quả thực, sáng hôm sau, phân phủ Nguyễn Túc được tin bà có ma hiện hồn ở sân sau chùa Tiêu Sơn, bèn tức tốc cưỡi ngựa đến nơi xem xét. Theo lời phác tả của tên lính canh, Túc đi quanh 2-3 vòng ngôi mộ mà tên kia cho rằng còn ma biến vào trong đó. Bọn nha lại theo phân phủ bàn nên tìm thầy phù thủy cao tay để lên đàn trừ tà. Nhưng Túc chỉ mỉm cười đứng ngẫm nghĩ, rồi thong thả bảo quân lính đi lấy cuốc, thuồng, đào ngôi mộ. Vì thế mà sự bí mật bị khám phá, vì viên phân phủ đoán chắc rằng Phổ Tĩnh Thiền Sư, chủ cái hầm kia, tức chỉ Phạm Thái. Nửa tháng sau, Quang Ngọc đã trở nên chủ nhân quán Bạch Phượng, rồi chẳng đem tiền. Vì thế lực kim tiền bao giờ cũng mạnh, chạy cho Lê Báo được trụ trì chùa Liên Phái. Còn Trịnh Trực thì nhân chưa ai được tông tích, Quang Ngọc cho lưu lại Kinh Bắc để tìm kiếm thêm đảng viên trong vùng ấy. Chờ sau này có dịp tốt, chàng sẽ quay về hạt Từ Sơn lập lại đảng. Chính giữa lúc Quang Ngọc đưa nghĩ miên man đến cái cách lập lại đảng, có lẽ to gấp mấy lần trước, thì nghe có tiếng gõ cửa. Rồi thấy Nhị Nương bước vào phòng, báo cho chàng biết rằng việc đảng rất hy vọng. Chàng hỏi lại, Hiền muội nói hy vọng là hy vọng về phương diện nào, về phương diện võ hay văn? Nhị Nương mỉm cười, về cả hai phương diện. Vẻ mặt Quang Ngọc vẫn thản nhiên, nói qua cho ngu huynh xem nào. Mưu kế rất giản dị, hôm bắt đầu vào kỳ đệ nhất, các thí sinh sẽ giấy loạn phá trường thi. Chắc, chắc, không kể hơn 100 đảng viên ở các trấn về dự thí, ngu muội lại đã dụ được vài trăm thầy khóa nữa rồi.
Cả năm chú ban sáng.
Chính, Hôm ra xem đầu bài chữ nôm, bọn họ sẽ la hét ầm lên rằng nhất định không làm bài nôm na mách qué. Thế là hàng nghìn người a-dua theo, rồi ùa nhau phá trường thi, bắt giữ các khảo quan lại. Tất nhiên, quan tổng trấn cho quân lính ra đàn áp. Bọn quân lính ấy đã là quân lính của ta.
Của ta?
Vâng, của ta. Nghĩa là viên quản cơ đã phát thệ theo.
Theo đảng ta?
Không, theo ngu muội. Quang Ngọc chân chân nhìn nhị nương, rồi mỉm cười một nụ cười kính phục. Nhưng phải giữ bí mật lắm đấy, hiền muội nên nhớ việc phá Từ Sơn. Việc này mà bại lộ thì chỉ một mình ngu muội chịu tội, vì những người làm việc dưới lệnh ngu muội chỉ biết có ngu muội. Quang Ngọc ngước mắt ngắm nhị nương, thấy cặp mắt nàng long lanh sắc sảo lạ lùng. Vẫn biết thế, vẫn biết rằng chúng ta đã đổi hẳn chiến lược, chia nhau ra ai làm việc nấy, chỉ riêng chịu trách nhiệm đối với đảng. Nhưng mất một viên thượng tướng như hiền muội thì thực đảng cũng đến siêu. Hiền huynh cứ dạy quá lời làm gì thế? Lúc hiền muội vào, ngu huynh đưa xem lại bản đồ Bắc Thành.
Bản đồ của Võ Tăng Họa?
Phải, đây, hiền muội thử xem lại. Quang Ngọc toàn lấy bản đồ thì nhị nương gạt đi mà rằng: không cần, ngu muội nhắm mắt cũng đi được khắp nội thành, ngoại ô. Dứt lời, nàng đứng dậy nói: thôi, mời hiền huynh đi nghỉ, chẳng khuya rồi. Quang Ngọc giữ lại: à, một tin mừng, quỹ tháng này tăng nhiều lắm, riêng tiểu quán đã thu được gần 1000 quan.
Thế à, một tin mừng nữa.
Tin gì? Nhị nương ghé gần nói thầm: Phạm Thái hiện ở Bắc Thành.
Quang Ngọc vui mừng: ở đâu?
Ngu muội chưa gặp, nhưng mai xin đi tìm.
Hành hình. Chung quanh pháp trường, người ta đứng xem rất đông. Họ đến ngay từ đầu giờ Dần để nhận chỗ. Vì xử tử mấy người phản quốc quan trọng, một tên viên quản và 4 viên đội, nên pháp trường không lập ở trong thành mà dựng ngay ở trước cửa chùa Liên Trì, trông ra Hồ Hoàn Kiếm. Quan tổng trấn muốn nhân dân khắp Bắc Thành đều được mục kích mấy cái đầu phản quốc rơi dưới lưỡi gươm nặng của viên đao phủ. Trong bọn đến xem, hai người nói chuyện: sắc đẹp giết người.
Thế con bé bán hàng nước hôm nay có bị hành hình không?
Nó trốn thoát rồi còn đâu. Ngay khi chưa bại lộ câu chuyện làm phản, chủ quán Bạch Phượng đã làm đơn vào dinh quan phân chi sở tại kiện ả kia về tội lừa đảo. Nghe đầu cô ả ở trọ hơn 1 tháng mà chẳng trả được 1 đồng 1 chữ, rồi một đêm bỏ trốn biệt.
Thế quan không chốc nã ư?
Chắc có chứ, nhưng vị tất nó còn lẩn lút ở Bắc Thành. Ở một chỗ khác, 5-6 người học trò khúc khích cười thì thầm bảo nhau: sao ngày nay mà hãy còn những đứa cuồng xuẩn như thế nhỉ?
Đại huynh bảo thế nào là cuồng xuẩn?
Nghe theo một đứa con gái, một con hàng nước để toan phục hưng nhà Lê, đại huynh bảo chẳng gọi là cuồng xuẩn thì còn gọi là gì?
Một người thứ ba cười ha hả: ý chừng chúng nó muốn bắt chước bọn Trịnh Kiểm đời xưa chứ gì.
Nghe đầu con bé hàng nước ghê gớm lắm kia đấy, đại huynh đã lại Quảng Minh Đường đọc tờ chiếu chỉ chưa?
Chưa, có gì lạ vậy?
Trong chiếu chỉ có nhiều câu mạt sát bọn Lê Thần, chừng con bé hàng nước cũng thuộc bọn đấy.
Một người thì thầm bàn chen:
dễ yếu tình đấy các bác ạ. Các bác còn nhớ chuyện con rắn hiện thành người con gái đẹp bán chiếu gòn ở phường Khán Xuân không? Nó sướng họa thơ với cụ Nguyễn Trãi, rồi được cụ kén làm nàng hầu. Về sau nó lại hiện nguyên hình rắn, đường đêm cắn chết hoàng thượng.
Một người từ nãy vẫn yên lặng, giữ vẻ mặt bực tức, bỗng thở dài phàn nàn:
một lũ khốn nạn, chúng nó làm mình hụt công sĩ khoa này. Mình bao câu đèn sách, những tường được chiếm bảng vàng, ngờ đâu chúng nó làm phản triều đình, bãi khoa thi. Trừ đại huynh tính như thế thì có uổng không? Như thế thì có tức chết được không?
Nhưng đại huynh đã chắc đâu chiếm bảng vàng.
Mọi người cười phá lên, khiến mấy chú lính mặc áo nâu, đội nón sơn, vác giáo đứng giữ trật tự ở hàng đầu phải quay lại quát:
khẽ mồm chứ, quan sắp đến đấy.
Những mẩu chuyện riêng kia đủ tỏ rằng Bắc Thành vừa suýt có biến. Cuộc biến loạn ấy hoàn toàn là công trình của nhị nương. Tối hôm từ biệt Quang Ngọc ở Bạch Phượng, nàng đã cải trang nam đi tìm Phạm Thái, vì buổi sáng vào đền Ngọc Sơn, nàng đã để ý tới một bài thơ của một văn nhân đến vãn cảnh. Bài thơ ấy chỉ là một bài thơ đề vịnh, nhưng đối với đảng Tiêu Sơn lại là một dấu hiệu để báo cho nhau biết mà đi tìm nhau. Tức thì nhị nương họa lại nguyên vận. Trong bài họa, nàng không cần lời thơ hay, mà nàng chỉ cốt chen được câu: phượng trắng soi bên dịp mộc kiều. Câu thơ ấy ai chẳng cho là tả đền Ngọc Sơn đứng bên cầu Thê Húc.
nhưng Phạm Thái tất hiểu.
Phải, làm gì mà không hiểu, vì ta ký tên là nàng hai.
Nhị nương vui sướng đọc lại câu thơ, nhưng suốt ngày vẫn không thấy Phạm Thái đến quán Bạch Phượng. Nhị nương đồ rằng chàng chưa trở lại Ngọc Sơn. Vì thế đêm ấy, nàng cải nam trang là cả trong các tiểu điếm để tìm Phạm Thái. Trước hết, nàng đến một hàng thịt cầy ở phố Hàng Hòm. Nàng chắc rằng anh chàng Lộ Chí Thâm kia đã về Bắc Thành, thì khi nào lại chịu kiêng khem cái thú nhắm rượu trả chó. Ở đó không gặp Phạm Thái, nàng lại đến các hàng cơm chứa trọ ở phố Thợ Nhuộm gần chàng Thi. Vì nàng chắc Phạm Thái chỉ quanh quẩn ở khu ấy, và biết đâu Phạm Thái không đổi tên để đi thi. Mãi gần sáng, nhị nương mới trở về quán Bạch Phượng ngủ, mà Phạm Thái nàng vẫn chưa biết tin tức ra sao. Cuối giờ mão, nàng thức dậy. Dậy không phải để bán hàng. Nàng vừa nghĩ ra một cách nữa để tìm kiếm Phạm Thái là sắm sửa vàng hương đi lễ các chùa. Vì nàng đoán chắc rằng nếu Phạm Thái không có trong các tử quán thì chỉ ẩn núp ở chùa nào đó. Quả không sai, khi đến cổng chùa Trần Quốc và nhận được tính cách Phạm Thái trong một bài thơ Vịnh Tây Hồ, nhị nương vui mừng tiến vào cổng chùa và gặp chàng đương ngồi nói chuyện với sư cụ. Nàng cố giữ mặt thản nhiên đi qua hành lang lên chùa trên. Một lát sau, Phạm Thái theo lên thắp hương. Vì ngày ấy là ngày thường nên chú Tiểu xin phép đi chơi phố và nhân tiện mua các thức ăn. Hai người kể qua loa cho nhau biết tình thế và công việc của đảng, rồi nhị nương hẹn Phạm Thái tối hôm ấy lại quán Bạch Phượng, phố Cầu Gỗ bàn việc lớn. Công việc vây phá Trường Thi và xui dục quân lính giấy loạn tiến hành càng mau khi đã có Phạm Thái giúp nhị nương một tay. Bỗng xảy ra một việc chẳng ngờ đến nỗi vỡ lở. Một người trong bọn họ đứng đầu việc gây ra bỏ thi đến lễ đền Ngọc Sơn xin một quẻ. Chẳng may cho nhị nương, quẻ thẻ ấy rất xấu. Người kia sinh ra nghi ngại, lo lắng, đọc đi đọc lại quẻ thẻ. Người ấy nhận ra một câu thơ có nghĩa ẩn hiện rằng nếu đi phát giác việc làm phản với quan trên thì thế nào cũng được hưởng phú quý. Thế là thầy khóa sinh lòng cháo trở, và cháo trở lại có lợi lắm cơ. 10 năm đèn sách mà ra thi vị tất đã ăn thua, đằng này chỉ nói một câu là nhảy một bước tới quan cao. Kể ra thầy khóa cũng rất siêu lòng vì cô hàng trầu nước xinh đẹp, nhất lại được cô ta tâng bốc luôn luôn và luôn luôn hứa những lời đường mật. Nhị nương cũng ngờ rằng nhan sắc và đức hạnh mình có lẽ khó đánh đổi được lòng ham muốn công danh của những anh đồ đã thể sống thể chết cái chi xuất chính. Nhưng nàng cho rằng dẫu việc có thất bại thì nàng cũng chỉ đến đi trốn tránh một nơi, mà nếu chẳng trốn thoát thì lấy cái chết đền ơn đảng là cùng. Vì việc làm phản này, nàng riêng chịu trách nhiệm. Phạm Thái có giúp nàng cũng chỉ đứng ngoài cuộc mà thôi. Tối hôm ấy, anh khóa phản phúc kia lần mò vào dinh quan tổng trấn, xin nói riêng với ngài một câu chuyện rất quan trọng. Tức thì ngay giờ sau, viên quản và 4 viên đội định làm phản bị bỏ ngục một cách rất yên lặng, bí mật. Nhưng dù bí mật đến đâu, cũng có thám tử ra báo với nhị nương. Sáng sớm hôm sau, chủ quán Bạch Phượng làm đơn thân mang đến huyện sở tại kiện cô hàng nước vô danh đã bỏ trốn đi mà chưa trả tiền nhà trọ, tiền ăn. Giữa lúc ấy, viên phân tri Thọ Xương đường sắp binh lính để ra khám quán Bạch Phượng và bắt bỏ ngục cô hàng nước. Nhị nương phỏng đoán không sai, Quang Ngọc và Phạm Thái không bị ngờ vực khi nàng đã trốn thoát ra ngoại ô. Chỉ riêng các thầy khóa đang hí hửng lên ông cống là bị thất vọng, vì ngay trưa hôm ấy có yết thị bãi kỳ thi cống sĩ và truyền cho các thí sinh nội nhật ai ở đâu phải về ở đó. Năm hôm sau, viên quản và 4 viên đội làm phản bị điệu ra pháp trường xử tử. Cho hay cho đời vẫn thế, con người chỉ thích có sự biến đổi để mà xem. Sự biến đổi ấy, họ coi như một tấn tuồng làm cho họ vui mắt, vui tai trong chốc lát. Chẳng dứa, mà trong số những người đứng chờ xem hành hình, mấy ông đồ bàn tán nói trên kia lại vui sướng được. Ấy là họ thuộc phái phản đối lối thi cử của nhà Tây Sơn đấy. Người Bắc Thành ở gần vua chúa lâu đời đã hầu hoàn toàn có tính cách phục tòng, nên khi bọn binh lính quát mắng thì họ im ngay. Một lát sau, tiếng loa tiếng trống lớn, trống con từ phía đền Ngọc Sơn tiến đến, rồi quan tổng trấn Võ Văn Dũng rời võng điều bước xuống. Đi dưới 4 cái lọng xanh, 4 vệ binh cầm 4 thanh kiếm trần đi dàn trước mặt. Quan tổng trấn tính nóng như lửa và rất ưa sự mau chóng. Vì thế ngài vừa ngồi xuống sập là chiêng trống nổi lên ngay. Trong khoảnh khắc, 5 cái đầu rơi trên chiếu cạp điều, máu chảy lai láng, chiếu như nhuộm phầm hồng. Rồi người ta bỏ 5 cái đầu lâu và 5 cái giỏ tre và treo lên cành cây ở bên tháp Báo Thiên. Người đi xem vui cười bàn tán trên đường về. thầy tướng số.
Trong sân đền Trấn Võ, dưới gốc cây muỗm già, một túp lều dựng sơ sài, một bức phên nứa có cài lá gồi, đó là cửa hàng một thầy tướng số. Thầy tướng số ấy, người còn trẻ măng, dù đôi mục kỉnh gọng đồng, cố làm tôn vẻ đạo mạo của thầy lên, mà hình như thầy đã được thụ giáo một cốc tử tiên sinh người Thiên Quốc. Chẳng thế, bức vẽ trên khổ vải lớn treo ở thân cây muỗm lại là tướng mạo một người Tàu, với cặp mắt xích ngược và cái bím thực dài vắt qua vai đằng trước ngực. Cho đến cả cái ống bút, cái nghiền mực, cái chắp đen, cái đĩa để gieo âm dương cũng toàn là đồ Tàu. Vì thế người ta hay gọi thầy là ông thầy Tàu, tuy thầy mang y phục đặc An Nam. Cái khăn nhiễu tam giang rộng bản, cái áo the la cả dài lượt thượt, cái quần lụa vạn phúc ngà màu hồng và đôi giày da lộc da dê chính hiệu. Hôm nào thầy cũng đến đó thực sớm, rửa khăn gói lấy vuông vải có hình treo lên cây, rồi mở cháp ra lấy đủ các thứ. Nào thẻ hương, nào đĩa, nào tiền, nào chân gà khô, bày la liệt trên trõng. Rồi thầy ngồi bó gối chờ khách hàng. Buồn thì thầy mở sách tướng số xem lại, hay đem đường thi ra ngâm nga. Ngày rằm mùng 1 là những ngày thầy đắt hàng nhất, vì ngoài khách xem tướng số, còn rất nhiều người nhờ thầy giảng hộ những lá thẻ xin được trong đền. Hạng này phần nhiều là đàn bà, con gái. Được thầy tướng số đẹp trai khen và nịnh, vì thấy ta mặt mũi rất khôi ngô mỹ lệ, thì sướng phồng mũi lên, không bao giờ tiếc tiền thưởng. Nhưng đối với bọn đàn ông, đối với các thầy khóa trẻ tuổi, vãn cảnh đền, mơ màng chờ đợi xem có cô nào ngắt cành mẫu đơn bị trói để cởi áo ra chuộc. Đối với những bậc văn nhân thi sĩ, sẵn sàng bầu rượu túi thơ tới đền để cảm đề ngâm vịnh. Đối với những người ấy, thì thầy tướng rất giữ gìn, rất hà tiện lời khen. Mà có một điều lạ là hình như thầy tướng cho rằng người Việt Nam thời bấy giờ ai ai cũng phải phá ngang mới làm nên được. Thường thường thầy dạy, tướng ngài rất quý, nhưng không thể làm nên như bọn người tầm thường, nghĩa là không theo đường thi cử tiến thân được. Nếu người xem hỏi vặn, thì thầy tướng sẽ nói tiếp. Tôi nói câu này ngài đừng giận, chứ ngài thì một là mất đầu, hai là công danh phú quý. Một buổi sáng thầy tướng đưa ngồi nhìn theo những người tấp nập đến lễ đền, vì hôm ấy là ngày rằm. Bỗng thầy để ý tới một thiền sư đi qua rẽ xuống nhà tổ. Chờ lúc thiền sư trở ra, thầy háng giọng rồi mỉm cười cất giọng trong trẻo, mở một câu rất có duyên. Nam mô A Di Đà Phật, bạch sư ông. Nam mô A Di Đà Phật. Sư ông có xem tướng không? Nhà sư dừng lại tò mò nhìn thầy tướng rồi buồn rầu đáp. Thầy tính, bần tăng xuất gia tu hành, còn mong ước một điều gì nữa mà cần biết hậu vận tương lai? Thầy tướng vẫn mỉm cười. Sư ông không cần xem biết sau này có lên tới nát bàn không ư? Nhà sư thản nhiên không đáp, toàn đi thẳng. Bạch sư ông, thầy bảo gì nữa? Tôi coi tướng sư ông như thế nào ấy? Thiền sư quay lại đăm đăm nhìn thầy tướng, vẻ mặt hơi cau có khó chịu. Như thế nào? Khó nói quá. Như tướng một nhà sư, mà lại như tướng một tráng sĩ. A Di Đà Phật. Thầy tướng nói luôn, hai cánh tay cương cáp kia để mang đại đao ở nơi chiến trường đúng là hơn là để cầm dùi gõ mõ thỉnh chuông. Còn hai bàn chân kia mà đặt vào trong bàn đạp thì vững chãi lắm. Nhưng trừ hai mắt sắc thì vẻ mặt hiền từ, ra vẻ một nhà tu hành. Tướng sư ông lạ lắm, giả sư ông để tôi xem kỹ lưỡng hơn thì tôi còn tìm ra nhiều điều mới nữa. Nhưng bần tăng làm gì có tiền. Được, sư ông muốn trả bao nhiêu hay không trả đồng nào cũng được, miễn là sau này sư ông tụng niệm kêu cầu Phật tổ phù hộ ban phúc cho tôi là tôi đã tạ sư ông lắm rồi. Nhà sư tư cười lại gần, tuy đã yên chí rằng anh chàng kia chỉ là một viên thám tử của viên quan tổng trấn nên mới vừa tò mò hỏi như vậy. Nếu thế thì còn nói gì nữa, nào thì xem tướng. Thầy tướng ngắm nghía nhà sư một lát rồi nói, cặp mắt phượng này đáo để lắm, lại cái miệng hùm với cái hàm én, giá để dâu thì chẳng kém gì Trương Phi, nhưng đẹp trai hơn Trương Phi nhiều. Nhà sư rất lưu ý đến diện mạo và giọng nói của thầy tướng, rồi bỗng phá lên cười. Chịu thầy, nhưng hình như tôi đã gặp thầy ở đâu rồi thì phải. Bạch sư ông ở đâu ạ? Ở vùng... Thầy tướng nói luôn, hay ở hàng thịt cây? Nam mô A Di Đà Phật. Mấy người trong đền đi ra bưng miệng khúc khích cười. Đợi bọn họ đi qua khỏi cổng, Phạm Thái, vì nhà sư chính là Phạm Thái, ghé gần vào tận tai thầy tướng thì thầm, khá lắm.
đã gặp Trần Huynh chưa?
Đã.
Nói với đại huynh rằng ngu tỷ vẫn còn sống nhé, không lo gì hết, công việc vẫn tiến hành như thường. Còn Phạm Hiền đệ?
Ngu đệ vẫn tạm ngụ tại chùa Trấn Quốc, sư cụ chùa Trấn Quốc thế nào rồi cũng vào đảng ta.
Nhị nương vui mừng.
Thế thì hay lắm,
chùa ấy địa thế rất có lợi. Lúc bấy giờ một bọn đàn bà ở trên phố đến lễ, nhị nương thoáng trông thấy liền cất tiếng vừa hỏi:
Bạch sư ông làm phúc bạch với sư cụ cho như thế.
Xin vâng.
Rồi chừng để quảng cáo cho thầy tướng giả trai, Phạm Thái nói lớn cốt để các bà kia nghe rõ.
Về tiền vận bần tăng, thầy nói không sai một ly một tí. Lắm việc xảy ra tôi đã gần quên, mà bây giờ nghe thầy nhắc đến, tôi vụt nhớ lại.
Mấy người đàn bà thì thào nói chuyện với nhau, coi bộ phục tài thầy tướng lắm. Khi họ đã vào đền, nhị nương bảo Phạm Thái:
Hành động ở ngay Bắc Thành khó thành công được.
Vâng, ngũ đệ cũng nghĩ thế. Người trốn cố đô này, họ đã quen sống gần vua gần chúa, gần các quan to chức lớn, nên sinh ra kính cẩn lễ phép quá. Cử chỉ thì khum núm, ngôn ngữ thì giữ gìn, hành vi thì nhút nhát. Nói với họ một câu hơi táo bạo, họ đã run lên cầm cập, trông trước trông sau, tưởng như có thám tử đang nấp đâu đó.
Phải, họ coi mạng họ quý hơn danh dự họ nhiều lắm, đem chí lớn ra bàn với họ làm gì vô ích. Họ kém xa nhân dân Trấn Đông, Trấn Bắc.
Phạm Thái vốn người Trấn Kinh Bắc, nghe nhị nương tán dương người vùng Bắc thì tự phụ đứng thẳng lên mà đáp lại rằng:
Người Trấn Kinh Bắc thì còn phải nói.
Nhị nương cười hỏi lại:
Còn người Trấn Sơn Tây?
Thôi, tôi biết người vùng núi Tản Sông Đà giỏi lắm rồi. Những một bậc Nguyễn Hiền Tỷ cũng làm lệch một bên gánh Giang Sơn.
Ta từng bốc nhau vô ích, nhất là các công việc ta làm cứ liên tiếp nhau mà thất bại.
Bây giờ Hiền đệ định liệu ra sao?
Phạm Thái suy nghĩ.
Phải, ở Bắc Thành chẳng làm nổi việc gì, tuy trốn tránh có dễ hơn các nơi. Bữa qua ngu đệ cũng có bàn với Trần Đại Huynh, thì Đại Huynh định để tình thế êm ả đã, rồi phân phát bọn ta mỗi người đi hành động một nơi. Trần Đại Huynh một mình ở lại Bắc Thành, còn Trịnh Trực thì Đại Huynh cho sang Trấn Bắc, Lê Báo sang Trấn Đông, ngu đệ về vùng Nam.
Thế ngu tỷ?
Hiền tỷ không thấy Đại Huynh nói đến.
Nhị nương bực tức.
Có lẽ nào thế được?
Nhưng nàng cũng nghĩ đến tấm tình của hai người, một ngày một thêm khăng khít, tuy bề mặt vẫn chỉ là tình huynh đệ.
Không, ngu muội phải đi Sơn Tây mới được. Ba phương Bắc, Đông, Nam đều có người, sao phương Tây lại không có ai?
Rồi nàng tươi cười hỏi Phạm Thái.
Nhưng đảng trưởng cắt hiền đệ đi Sơn Nam hạ, hay hiền đệ xin đi?
Phạm Thái lo lắng nhìn nhị nương.
Trần Đại Huynh sai đi đấy chứ, sao hiền tỷ lại hỏi ngu đệ câu ấy?
Chả sao cả.
À, gửi lời hiền đệ hỏi thăm cô Quỳnh Như nhé.
Phạm Thái đỏ bừng mặt, toàn nói cáu, thì mấy người đàn bà vừa vào đền đã đi ra. Chàng yên lặng đứng nhìn vơ vẩn. Nhị nương lễ phép hỏi:
Bạch sư ông có chịu không đã?
Chịu thầy.
Khi thấy bọn kia đã đi khuất, nhị nương cười bảo Phạm Thái:
Hiền đệ chịu rồi đấy nhá.
Phạm Thái cũng cười.
Biết thế chẳng nói cho hiền tỷ biết nữa xong, tường thuật lại với hiền tỷ một câu chuyện buồn cười. Ai ngờ hiền tỷ để bụng.
Nhưng giá Quỳnh Như vào đảng thì càng hay chứ sao.
Hay thế này, để ngu đệ đi Sơn Tây, hiền tỷ đi Sơn Nam hạ.
Nhị nương vẫn cười. Ai lại trái thượng lệnh như thế?
Phạm Thái tức tối cúi chào nhị nương rồi quay đi.
Thank you.
Thank you.